ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Thành, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục phần giao lưu tự do. Chư Tôn Đức có thể nêu những câu hỏi mà để đó sự trao đổi sẽ giúp cho chúng ta mở rộng và đào sâu kiến thức Phật học, như là một nền tảng minh triết hay như là một nền tảng hành trì. Và vào giờ phút này đó thì trân trọng kính mời đại đức MC điều phối các câu hỏi của đại chúng. Hỏi: khi nghe giảng trong các buổi học, thỉnh thoảng thì có vị giảng sư dạy hai câu như sau: im lặng như chánh pháp, nói năng như thiền định. Nhưng rồi ở một nơi khác, có vị khác lại nói rằng: im lặng như thiền sư, nói năng như chánh pháp. Xin thượng tọa cho biết câu nào là chuẩn về Phật học? Cả hai câu này không câu nào chuẩn hết trơn á, là mỗi câu chỉ chuẩn được một vế thôi. Và có lẽ đó là tác giả đó đã chế tác hoặc là phóng tác từ nội dung của kinh Trung Bộ. Nói năng như chánh pháp và im lặng như bậc thánh. Và ở một đoạn khác đó, thì chúng ta có câu gần giống là nói năng như chánh pháp, im lặng như thiền định. Trong Phật giáo Bắc truyền tại Việt Nam đó, thì rất nhiều các Phật tử thường đọc cái câu là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thì câu này cũng là cái câu biến thể và đã chỉ trúng được ở một vế thôi, còn vế còn lại đó là diễn tả không trọn vẹn được tư tưởng Phật học rất thâm sâu chứa đựng ở trong những câu nói này. Chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, không có cái gọi là im lặng như chánh pháp. Chánh pháp là chân lý đúng, và người đi theo nó đó sẽ có khả năng giải phóng được nỗi khổ niềm đau, và đặt toàn bộ các gánh bất hạnh xuống khỏi cuộc sống của mình. Cho nên bản chất của chánh pháp là tinh hoa của ngôn ngữ, do đó cần phải được truyền bá dưới các hình thức truyền thông, hoặc bằng chữ viết, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng điêu khắc, họa vẽ, hoặc là bằng các hình thức kỹ thuật số. Chánh pháp không bao giờ im lặng, cho nên không có cái gọi là im lặng như chánh pháp được. Trong truyền thống Phật học đó, thì im lặng là văn hóa biểu đạt sự đồng tình. Ví dụ như trong Sangha-kama, tức là các biểu quyết của tăng đoàn liên hệ đến các tăng sự đó, thì thường á, cái câu hỏi được nêu ra hoặc là nhất bạch yết ma, hoặc nhị bạch yết ma, hoặc tam bạch yết ma, tức là biểu quyết một lần, rồi biểu quyết hai lần, hoặc là biểu quyết ba lần. Thì lúc đó thì nhân cái sự im lặng của đại chúng người lấy đường huyết đó mới nói rằng là tôi xin ghi nhận là các vị đồng ý thông qua sự yên lặng. Ở trong chữ Hán dịch rất là đơn giản là thị sự như thị trì, là tôi xin ghi nhận việc này là như thế. Như vậy im lặng là biểu đạt cho sự đồng thuận. Tình huống hai đó, im lặng là một cái trạng thái mà chúng ta phản tỉnh, tức là quay vào bên trong, hoặc là thực tập thiền chỉ, hoặc là thực tập thiền quán, hoặc thực tập cả hai, để trải nghiệm cái sự chánh niệm và tỉnh thức. Nhờ đó đó chúng ta đó là phát triển được trí tuệ. Còn ngoài truyền thống Phật học đó, thì có những tình huống do vì người ta không biết mà phải yên lặng. Chẳng hạn như cái câu biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Hoặc là cũng có những người rất khiêm tốn, như đỉnh non cao tự giống mình, không có muốn trình bày cái nguồn tri thức mà mình biết để được an toàn, hoặc để không bị dòm ngó, không bị theo dõi, không bị hãm hại. Người ta phải đành giữ trạng thái yên lặng vì nhân duyên cho sự phát ngôn này chưa đến, hoặc có phát ngôn đi nữa không có lễ gì cho ai. Cũng có những cái tình huống người ta yên lặng vì người ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bỏ sẻn tri thức, giấu nghề, không muốn chia sẻ cái nguồn hiểu biết của mình. Tức là liệt ra tình huống yên lặng trong văn hóa Phật giáo và yên lặng ở trong văn hóa dân gian. Chúng ta thấy là cái câu yên lặng như chánh pháp là không chuẩn. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát ngôn, và có 2 tình huống được khích lệ bằng mọi giá phải phát ngôn để mang lệ lạc cho đa số. Tình huống 1, lời nói phù hợp với chân lý. Áp dụng lời nói đó thì có lệ lạc cho người nghe. Người nghe đó sẵn lòng đón nhận những lời hay lẽ phải. Đây là tình huống lý tưởng nhất cho tất cả các phát ngôn. Tình huống 2, lời nói có chân lý. Người nghe đó, nếu áp dụng đó, là có lệ lạc, nhưng người nghe không thật sự muốn nghe, vì sự cố chấp, vì gống cao ngã mạn, vì ngộ nhận, vân vân. Trong tình huống này Đức Phật khuyên cũng phải phát ngôn. Người ta có thích rất là chuyện của người ta. Còn bây giờ mình làm cái công việc truyền bá chân lý, phải nói những điều cần nói thôi, vì điều đó nó có giá trị cho người nghe, nhất là người hữu duyên. Đó là 2 tình huống mà chánh pháp cần phải được phát ngôn. Còn 4 tình huống còn lại đó, việc phát ngôn á mang lại cái tác hại cho số đông, cho mình và cho người. Cho nên Đức Phật khuyên đó là tốt nhất là không nên nói. Cho nên không có cái chuyện gọi là yên lặng với chánh pháp được. Chánh pháp là phải được truyền thông, được phổ biến. Điều 2, nói năng như thiền sư thì không có nghĩa. Nhất các thiền sư đang trong giai đoạn thực tập thiền thì hoàn toàn á, nói theo Trung Quốc là gì? Ngôn ngữ đạo đọ, tâm hành xứ diệt. Là đường ngôn ngữ bằng sự phát ngôn của tâm, bằng sự phát ngôn của lời nói, bằng sự phát ngôn của chữ viết, hoặc các hình thức biểu đạt tương đương qua ngôn ngữ hình thể. Cho nên thiền sư là ngừng đường ngôn ngữ, và cũng không vận dụng đến biểu đạt ý thức mang tính nhị nguyên. Cho nên được gọi chung là tâm hành xứ, là cái chỗ vận hành của tâm, cái đường vận hành của tâm cần phải được kết thúc hay là cần phải được tĩnh lặng. Cho nên nếu hiểu thiền sư theo nữ nghĩa của thiền tông Trung Hoa thì nói năng như thiền sư là đôi lúc là rất quốc. Tại vì nhiều thiền sư á nói xấu với một cái dụng ý là làm cho người đang bị hoài nghi về lý đạo, về lý thiền bắt đầu trổ về một cái cú sốc, được gọi nó đơn giản như là một cái công án, và theo đuổi cái công án đó để vỡ lẽ chân lý. Cho nên đừng dựa vào nội dung trả lời của các thiền sư, vì đôi lúc đó nó cũng chẳng có nội dung gì hết, nó cũng chẳng có logic gì hết, nó cũng chẳng có phù hợp với chân lý gì hết. Cho nên nói năng như thiền sư kiểu thiền sư công án mà thở đầu là không có lợi ích cho quảng đại đa số quần chúng, nhất là người lắng nghe. Ví dụ như khi một thiền sinh hỏi một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Quốc Phật là gì, vị thiền sư này đã trả lời là que cứt khô, hoàn toàn sốc, sốc toàn tập, sốc 100%. Nhưng mà những câu trả lời của các thiền sư, phát ngôn các thiền sư đó được đưa vào ngữ lục thiền tông và xem như là những ngôn ngữ rất là đặc biệt. Vì đó rất là khó được chấp nhận về phương diện Phật học chuẩn mực. Thế thì phá chấp nó có hàng trăm cấp, và việc trả lời Phật là que cứt khô đó chẳng có phá chấp gì ấn tượng hấp dẫn có giá trị hết đó. Mà nếu không khéo đó, nó thể hiện cái sự gì? Mất lòng tôn kính đối với Phật, người khai sáng ra chân lý và đạo đức cho những người tu học theo ngài. Thất vọng. Cho nên tôi nói là nói năng như thiền sư đó nó không có giá trị biểu đạt chân lý chuẩn mực. Còn nói năng theo thiền sư của trường phái Nguyên Thủy đó thì đâu phải thiền sư nào cũng nói chuẩn Phật giáo 100%. Cũng có những thiền sư nói chuẩn, cũng có những thiền sư nói bình dân, cũng có những thiền sư nói sâu, cũng có những thiền sư nói sai. Cho nên thiền sư không thể là hệ quy chiếu chân lý cho những phát ngôn Phật pháp mà chúng ta có thể nương tựa vào để học hỏi và thực tập. Cho nên câu nói năng như thiền sư ấy, không có giá trị chân lý để được truyền bá, ngoại trừ những thiền sư nói đúng với tinh thần Phật dạy. Điều ba, im lặng như thiền sư cũng không đúng. Vì thiền sư đó yên lặng trong lúc thực tập thiền chỉ và thiền quán. Ngoài những giờ đó ra, thiền sư có thuyết pháp, có giao tới quần chúng, có tương tác xã hội, thậm chí đôi lúc cũng có những cái câu nói mông đùa, nô đùa, và nó không có gì là đạo vị giải thoát ở trong những câu nói mang tính nhân sự đó. Cho nên yên lặng với thiền sư không phải là một cái tiêu chí gì để cho chúng ta thực tập hết. Như vậy chúng ta phải hiểu cái câu này là gì. Yên lặng như thiền định. Để hiểu câu nói đó thì chúng ta phải nhớ đó, là trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Trung Bộ nói riêng đó, Đức Phật có mô tả một cái khái niệm tiếng ồn là cây gai của thiền định. Rất ấn tượng, cây gai nó làm cho mình chảy máu mà chảy xước. Và ở đây đó tiếng ồn nó làm cho tâm của mình bị chảy máu bởi cái phiền não. Cho nên Đức Phật đã đi trước thời đại nè, và kêu gọi các vị tăng sĩ đó phải thực tập thiền ở cái nơi thanh vắng yên tĩnh, nhờ đó nó có thể đạt được chánh niệm tỉnh thức qua phương pháp thiền chỉ hay là thiền quán trong một thời gian tĩnh tọa ngắn thôi. Ngày nay đó thì thế giới phương Tây đó chia làm bốn loại ô nhiễm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Nếu có dịp đi các nước phương Tây quan sát, chúng ta sẽ thấy đó, khu nào là dân cư thì dọc theo đó, con đường đó người ta phải làm đó, là các cái bờ tường để mà chống ồn. Ở Mỹ thì phần lớn là bằng gỗ, ở Nhật Bản đó, thì ta làm bằng inox. Cái chiều cao cái tường chống ồn có khi là 3 mét 4 mét, để cho khu dân cư bên trong đó cách đó chừng 10 mét đó, đó là không bị cái là tiếng ồn của xe cộ chạy ngang qua hàng ngày đó làm cho họ đó bị tổn thất giấc ngủ. Cho nên là tiếng ồn đó là cái cây gai của đời sống tâm, mà tinh hoa của đời sống tâm đó là thiền định. Khi Đức Phật nói yên lặng như thiền định là sao? Vì trong thiền định đó, hoặc là chúng ta trụ vào cái sự dừng lắng, đó là thiền chỉ qua 40 đề mục hoặc là nhiều hơn thế, hoặc là chúng ta dựa vào thiền quán như là quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, quán các ý niệm trong tâm, để đưa vào đó đó chúng ta sử dụng phương pháp thay thế tích cực. Nhờ đó đó tâm chúng ta không có phan duyên vào những cái cảnh trần đang diễn ra xung quanh và trước mặt mình. Cho nên yên lặng như thiền định đó, thì chúng ta sẽ không để lại trong tâm mình bất cứ một cái phản ứng ức chế tâm lý nào do bực dọc, tức tối, không hài lòng, không như ý đối với cái sự kỳ vọng về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta, hoặc đã diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Yên lặng như thiền định có nghĩa là chúng ta thấy có những tình huống mà việc phát ngôn không mang lợi ích cho ai, và nhất là tổn hại quá liều cho người phát ngôn, thì lúc đó đó hãy kiên nhẫn tích cực giữ trạng thái yên lặng để chờ cơ hội thích hợp, nhưng không để cho các phản ứng ức chế tâm lý đó nhiễu loạn và làm chảy máu cái cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức ở tâm. Cái đó được gọi là yên lặng hay là im lặng như thiền định. Còn nói năng phải như chánh pháp rồi, tức là nói phải đúng với quy luật chân lý, nói phù hợp với quy luật nhân quả, quy luật vô thường, quy luật cuộc sống và các cái quy luật khoa học. Cái đó nói chung mới là chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa rộng nhất là chân lý Phật dạy cộng với các chân lý khoa học, nó mang tính chất là quy luật. Thời quá khứ, thời hiện tại và trong tương lai nó vẫn tiếp tục như thế. Có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời, chân lý trở nên bất di và bất dịch. Thì những cái câu phát ngôn, nội dung phát ngôn mang tính chất đó là phù hợp với chân lý như thế thì được gọi là nói năng như chánh pháp. Ở mức độ đơn giản hơn về phương diện dụng đó, thì nói năng như chánh pháp đó, trong giao thế là gì? Nói những điều đúng với sự thật, nói những điều là gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết, nói những điều với thái độ lịch sự và có văn hóa, và chỉ nói những điều thật sự có lợi ích và giá trị thôi. Tức là bốn phương diện của lời nói thuộc về điều đạo đức thứ tư mà các Phật tử tại gia đó đều phải học tầm lòng từ lúc chánh thức trở thành đệ tử Đức Phật. Cho nên nói tóm lại đó, những câu nói này là im lặng như thiền sư, hay là nói nhân như thiền sư, hay là yên lặng như chánh pháp đó, là ba câu nói biến thể từ lời dạy của Đức Phật đó trong kinh Trung Bộ, được xem là sai lầm, là không phù hợp với tư tưởng Phật học và những gì mà Đức Phật đã dẫn dạy cho chúng ta. Hỏi: trong bộ chân lý quyển 12 Y Bát Chân Truyền do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang giảng dạy có nói năm pháp tu dấn tắc của bậc nhất của bậc khắc sĩ là giới, định và tuệ. Vậy so với lời dạy của Đức Phật Thích Ca và lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong kinh điển Nikaya đó thì có những gì giống và khác nhau? Về nội dung của câu hỏi này đó thì chúng ta thấy là Tổ sư Minh Đăng Quang thực ra đó là lặp lại tông chỉ quan trọng nhất của Đức Phật trong lúc mà Ngài truyền bá chân lý và đạo đức ra. Thì cái tông chỉ của Đức Phật đó được chia làm 3 trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Để thực tập ở mức độ cao dành cho người xuất gia đó thì 3 trụ cột này nó được gọi là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Tăng thượng đây có cái là cao cấp, và Ngài nó càng cho mình nó là cao hơn, đạt lên cái đỉnh là đến lúc mà không còn cái gì có thể cao hơn được nữa, theo hướng là tăng dần điều, phát triển điều cho đến lúc mà cao nhất được gọi là vô thượng, tức là không còn gì cao hơn. Về nội dung về Tổ sư Minh Đăng Quang là dùng một ngôn ngữ bình dân thuần Việt cách đây đã 7-8 thập niên, cho nên cái cách diễn đạt đó là mang tính ứng dụng, do đó chúng ta không thể so sánh với cái tiêu chuẩn giới định tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy trong 45 năm hoàn truyền chân lý và giới luật của Ngài. Thầy Đức Phật đó, thì chỉ có 2 tạng đó, đó là kinh tạng Sutta Pitaka và luật tạng là Vinaya Pitaka. Kinh tạng đó, thì tổng hợp tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm hoàn truyền chân lý của Ngài. Thì sau này Trung Quốc đó, thì dù con số mặc định đó, đó là 49 năm, chứ thực tế thì có 45 năm thôi. Còn luật tạng đó là tuyển tập tất cả những lời dạy về đạo đức mà đặc biệt là dành cho người xuất gia, với những cấp sa di, sa di ni, thức so ba la ni và tỳ kheo, tỳ kheo ni. Về sau này đó thì Phật giáo Trung Quốc đó, phát triển thêm với Bồ Tát để kích lại cái tinh thần nhập thế, phát triển lòng từ bi, thương người người là cứu đời. Mà các vị tăng sĩ hay gì đó chỉ là tu sụp tu sĩ ở rừng sâu núi cao, hoặc là chỉ cấm túc mình ở trong chùa, thì có cơ hội hòa nhập cộng đồng để mà phụng sự nhân sinh một cách đó là hiệu quả hơn. Cho nên nếu so sánh những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ chân lý về luật học đó, thì nó chỉ là một phần chương nhỏ thôi, không thể nào đầy đủ và mang tính hệ thống như Đức Phật đã dạy trong toàn bộ luật tạng của Ngài. Khi người Trung Quốc phát triển thêm hệ thống luật Bồ Tát với 10 điều đạo đức trọng và 48 điều đạo đức hỗ trợ, thì lúc đó đó các nhà Phật học Trung Quốc đã chia đạo đức Phật học ra làm 3 nhóm: đạo đức tại gia là từ cái ngũ giới học thiện dẫn xuống thôi. Đạo đức xuất gia là chia làm 2 nhóm: nhóm 1 là đạo đức thanh văn, tức là đỉnh cao nhất là giới tỳ khưu, gồm có 250 giới dành cho nam, giới tỳ khưu ni gồm 348 giới dành cho nữ, đã thọ trọn vẹn với thượng túc. Cái quả chứng tối đa của các hành giả tu theo giới luật này đó là quả a la hán, cho nên ta gọi là giới thành văn. Ta lấy cái quả vị cao nhất là a la hán, mà phương pháp tu là thanh văn, tức là nghe chân lý Phật, từ việc đó là đọc tụng kinh mà đạt được sự giác ngộ thánh quả. Nhóm đạo đức xuất gia thứ hai đó là giới Bồ Tát, mà theo người Trung Quốc á thì nó cao hơn giới thành văn, vì để giúp cho các hành giả đó không dừng lại với sự thỏa mãn thành quả của a la hán, mà tu tập thập địa sau này rộng hơn nữa. Đạo Phật đại thừa về sau, như là đại thừa của Trung Quốc đó, phát triển là đến 51 cái cấp bậc tâm linh. Chẳng hạn như là trong kinh Tổ Lăng Nghiêm, dựa vào tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm triển khai một cách có hệ thống hơn về 51 cái tầng cấp tâm linh mà người xuất gia thực tập theo đạo Bồ Tát đó cần phải trải qua để chuẩn bị làm Phật. Vậy về phương diện này đó thì cái phần đạo đức ở trong Tam Vô Đạo Học được Tổ sư Minh Đăng Quang mô tả thì không thể nào nhiều và đầy đủ như là toàn bộ hệ thống mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali và được các trường phái đại thừa phát triển về sau này. Về cái cốt tủy tu tập đó, thì bộ chân lý đề cập đến thiền, và nó có một sự tiến bộ hơn so với các cái trường phái tịnh độ mật tông ở tại Việt Nam. Bối cảnh trước khi Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời và đồng thời với ngài cũng như là sau đó, bởi vì phần lớn những giáo phái của Phật giáo trước năm 1975 á thì gồm có 14 giáo phái, thì phần lớn là dựa vào tịnh độ tông hoặc là Thiên Thai tông vân vân, hoặc là Thiền Định tông tu đó, nhưng mà không cụ thể nói tu thiền như là trong cái bộ chân lý. Tuy nhiên nếu nói về cái phương pháp tu thiền á thì bộ chân lý cũng không có mô tả một cách chi li đầy đủ như là trong kinh Trung Bộ. Đức Phật đề cập đến thiền tứ niệm xứ, tức là thiền quán, còn gọi là thiền tuệ, hoặc là phát triển rộng phối hợp với hơi thở đó, thì nó có 16 pháp quán niệm hơi thở cũng nằm ở trong kinh Trung Bộ. Còn nếu mà so sánh với các bản kinh đại thừa, chẳng hạn như là kinh Viên Giác đó, thì cái bộ chân lý đề cập về thiền không có đầy đủ chi tiết mang tính hệ thống như là thiền chỉ và thiền quán được đề cập ở trong kinh Viên Giác. Ở đây thì bộ chân lý đề cập nhiều vấn đề khác nhau bằng một ngôn ngữ bình dân, và đối tượng được nhắm đến vẫn là đối tượng bình dân, cho nên chúng ta khó có thể so sánh được với những gì mà Đức Phật đã trình bày ở trong kinh tạng liên hệ đến thiền định. Và tương tự, khái niệm trí tuệ được Tổ sư Minh Đăng Quang đề cập ở trong bộ chân lý đó cũng ở mức độ bình dân, chứ không đi chuyên sâu như là cái bộ Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp gồm có 7 bộ luận tạng bằng văn hệ Pali và nhiều hơn thế bằng văn hệ Sanskrit ở trong kho tàng luận tạng, tức là kho tàng triết học của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Còn ở mức độ chung nhất thì Đức Phật đề cập đến trí tuệ do học Phật hiểu nhiều chân lý, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do thực tập. Thì về phương diện chung nhất này đó thì bộ chân lý cũng có đề cập giống nhau. Cho nên với tư cách là một tổ sư lập ra một trường phái mới đó, thì việc diễn giải những tâm chỉ của Đức Phật đó là không có cái lăng kính cá nhân, cho nên chúng ta rất khó có thể so sánh với Đức Phật là người để khai sáng là đạo Phật, và là cũng là người và là diễn đạt một cách rất là cặn kẽ, xúc tích bao quát ở trong văn hệ Pali và chi tiết lý luận thâm sâu trong kinh điển Đại thừa. Cho nên á, cái phong cách giữa Phật và các tổ bao giờ cũng có một khoảng cách lớn. Thì nhìn chung tổ sư Lê Thanh Quang có cái đóng góp to ở chỗ đó là kêu gọi các tăng sĩ thực tập thiền, thì trở về với cái truyền thống văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực chay, sống giản đơn, tam y dứt bát, chân đạp đất đầu đội trời, thông dong trên mỗi nẻo đường, mỗi ngày nó có mặt ở một ngã hướng mới để tạo tự nhiên cho các Phật tử tại gia đến với đạo Phật. Và đó là một trong những cái phong trào cách tân Phật giáo theo phong cách bình dân ở tại miền Nam Việt Nam, và đã làm cho đó trường phái đạo Phật Khắc Sĩ đó đã có một cái chỗ đứng rất là vững chãi. Mà trong buổi sinh hoạt đầu tiên đó, chúng tôi đã đánh giá những cái đóng góp tích cực của tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng và của đạo Phật Khắc Sĩ nói chung, nay không lặp lại. Và bây giờ thì bắt đầu vào những câu hỏi, mời đại đức MC Đại Bạch để đi câu hỏi.
Số 12 của bộ kinh Đức Phật có nói chuyện phạm luân, xin được gọi giải thích chút với đại chúng hiểu từ chuyện phạm luân có nghĩa như thế nào.
Ở trong văn hệ Pali thì có hai khái niệm. Khái niệm một là chuyển pháp luân, Chakravati. Thứ hai đó là chuyển phạm luân. Ở đây đó là đề cập đến hai khái niệm vua, chuyển luân vương hay chuyển luân thánh vương á, hay là vị vua. Mà theo cái ngữ nghĩa văn hóa của Phật giáo Ấn Độ đó, được hiểu là gì? Có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, tức là gộp các tiểu bang trong hệ thống liên bang đó, trở thành là một đất nước duy nhất. Mà vào thời Đức Phật đó, thì nước Ấn Độ chia ra làm 16 tiểu bang, đó là một nước cộng hòa theo thể chế dân chủ có 16 tiểu bang. Và từ đó đó về trong vòng Bali người ta có cái so sánh đó, mà cái gì mà nói về cái tỷ lệ không đáng kể đó, một bên là quá nhỏ, một bên quá nhiều á, thì người ta thường nói là gì? Không bằng 1/16 là đã phát xuất từ cái con số 16 tiểu bang của đất nước Ấn Độ. Như vậy ở cái ngữ nghĩa đơn giản nhất á, chuyển luân vương là người có đủ năng lực thống nhất và hợp nhất 16 tiểu bang của Ấn Độ trở thành là một nước duy nhất thôi. Ở ngữ nghĩa của quả địa cầu này, chuyển luân thánh vương á, là vị vua có thể đó mang lại cái hòa bình cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, để cho các cư dân toàn cầu đó trải nghiệm được các cái điều kiện thuận lợi trong cái thời hòa bình và phát triển bền vững. Nếu chúng ta nói theo cái bối cảnh của chính trị học ở cái chiều ứng dụng, từ đó là rộng hơn. Về câu chuyện Phật học á, thì chuyển luân thánh vương là khái niệm mà Đức Phật á đã tạo dựng ra một nhân vật vua, tạm gọi là vua lý tưởng. Ở đây chúng ta phải nhớ là có cái chữ là thánh Ariya. Nghĩa đơn giản nhất của Ariya đó là thiêng liêng, cao cả, vĩ đại hay là đạo đức. Thánh vương đó là vị vua có khuynh hướng về đạo đức, có khuynh hướng chánh pháp, có khuynh hướng cao cả, tức là làm cho toàn bộ quốc dân đó sống trong hòa bình, phát triển đủ được cái công bằng xã hội, dân chủ, văn minh, để sống một cuộc đời đó an vui hạnh phúc. Chữ Lê Thánh Vương được Đức Phật đề cập đó, là bậc vị vua cai trị đất nước bằng hai phương diện. Thứ nhất đó, là cai trị bằng luật pháp, mà thế giới ngày nay đang phản đối hướng đến đó, đó là tạo dựng ra chủ nghĩa pháp quyền, tức là các nguyên tổ quốc gia nếu làm sai luật đó cũng đều bị luật pháp và nhà tù sờ gái tóm cổ như thường, không có ngoại lệ. Hiện nay là các nước tư bản dân chủ ở phương Tây đi theo mô hình là chủ nghĩa pháp quyền, và Việt Nam mình đang cam kết đi hướng đến cái giai đoạn đó. Như vậy ở cái phương diện quản trị đất nước thì trưởng Lưu Thánh Vương là một người tuân thủ luật pháp và truyền bá luật pháp đó một cách công bằng bình đẳng cho tất cả mọi thành phần xã hội trong đất của mình tôn trọng và làm theo. Và phương diện thứ hai, ngoài chủ nghĩa pháp quyền mà nhà vua đó sử dụng pháp trị có thể đạt được, thì cần phải sử dụng chân lý và đạo đức Phật pháp để hỗ trợ cho sự phát triển theo hướng tinh thần cao quý tự nguyện, để tất cả các thần dân trải nghiệm được an vui hạnh phúc ở trong đời. Bài kinh Thập Phương Tự Pháp, đó là 10 tiêu chí mà một vị chủ tịch thánh vương cần vận dụng để đưa đất nước, là một trong những bài kinh tiêu biểu đề cập đến cái tên nữ nghĩa và những cái nội hàm về pháp luật và đạo đức trị mà một vị vua chân chính theo mô hình lý tưởng của Đức Phật đó đã đặt ra. Hiện nay thì các vị vua nổi tiếng thế giới hay là các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới đó chỉ mới là một phương diện là pháp trị thôi, chỉ chưa đề cập đến đạo đức trị. Còn các nhà triết học đó, thì đề cập đến đạo đức trị nhưng lại bỏ qua cái phương diện pháp trị, chứ được một phương diện này mất một phương diện còn lại. Và chuyển lưu tính vương là phải hội tụ được cả hai phương diện lên trên. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, ở phương Tây đó thì Plato đã đề cập đến một cái mô hình vua lý tưởng mà ông đặt tên nó là gì, Philosopher King, hoặc là King Philosopher, vua triết gia, hoặc là triết gia nhà vua. Nhiều rất tiếc đó, cái mô hình lý tưởng của Plato đã chưa từng tồn tại ở phương Tây theo đúng nghĩa của từ này. Với nhà vua đó, ngoài quản trị đất nước theo luật pháp, phải là một nhà hiền triết, một nhà minh triết, một triết gia vĩ đại. Thì Plato đã dựng ra một nhà vua rất là lý tưởng như thế. Nhưng mà người giỏi về quân sự đó, thì kém về trí tuệ, hoặc là không thể hoàn thiện về đạo đức. Còn người giỏi về trí tuệ và đạo đức đó, thì không giỏi về binh pháp, không giỏi về cai trị đất nước. Cho nên cái mơ ước của Plato đó để tồn tại đơn thuần là một mơ ước thôi. Trở về châu Á thì chúng ta thấy là trong Phật giáo đó thì Tây Tạng là đất nước như theo cái mô hình mà nhà vua đó cũng là một vị cao tăng. Dalai Lama thứ 14 này đã có 14 đời đóng hai vai trò, vừa là quốc trưởng của Tây Tạng và vừa là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng theo đúng nghĩa của từ này. Tức là Plato dựng ra một mô hình vua triết gia, nhưng là mô hình đó là không sai được ở phương Tây, nhưng mà Tây Tạng là sử dụng được cái mô hình đó một cách rất là trùng hợp, ngẫu nhiên mà. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một cái câu hỏi, thế thì tại sao Đức Phật phải đặt ra cái khái niệm chủ Lê Thánh Vương? Chúng ta nên nhớ đó, trước khi đi tu, Đức Phật là Thái Tử Đông Cung, không hài lòng với cái việc chuẩn bị làm vua, vì Ngài đã thấy được những giới hạn của vua cha mình và các vị vua khác ở trên toàn cõi Ấn Độ. Cho nên ngài đó là quyết tâm nó trở thành là bậc tuệ giác, vượt lên trên những giới hạn định chế xã hội, định chế chính trị, định chế tôn giáo, định chế triết học, để mang lại cái hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại này. Cho nên dầu không làm vua, cho Đức Phật đó tức là nghĩ tưởng rằng một nhà vua xứng đáng phải là nhà vua cai trị đất nước bằng pháp trị, và phát triển đất nước đó bằng đạo đức trị hay là chân lý trị. Cái đó là rất khó. Như đó là một cái mô hình đó, là quản trị đất nước rất là lý tưởng mà chúng ta cần nỗ lực để hướng về. Về khái niệm mà chuyển phạm luân, thì đây là cái phần phát triển rộng từ cái khái niệm chuyển luân đánh vương thôi. Phạm đây là viết tắt của phạm thiên, và đủ là chuyển phạm thiên luân, tức là vận chuyển bánh xe cai trị đất nước và chân lý, được mang tên gọi là gì? Phạm thiên Brahma, Brahma Chakra. Trong cái điểm Bali đó, khái niệm phạm thiên được đề cập khác hoàn toàn với phạm thiên ở trong tôn giáo của đạo Bà La Môn. Nếu đạo Bà La Môn cho rằng á, đứng đầu của vũ trụ này đó là Brahma, tức là phạm thiên, một ngữ nghĩa đặc biệt mà Ấn Độ giáo chỉ cho cái từ mà các tôn giáo trước thành gọi là thượng đế, hay là đấng sáng thế, hay là đấng tạo dựng, đấng chúa trời. Thì nơi mà là đấng phạm thiên này ở được gọi là cõi phạm thiên. Còn phạm thiên ở trong tam giới, bao gồm dục giới, sắc giới và sắc giới, được đề cập trong cái điển Pali đó, thì khác rất là xa với khái niệm phạm thiên là đấng sáng thế. Trong bài kinh Thể Thế Nhân Bổn thuộc về trường bộ kinh đó, thì Đức Phật đề cập đến phạm thiên là gì? Là người đầu tiên đi du hành ở tại cõi phạm thiên, rồi thấy cái cảnh trí đó đẹp quá, thiên nhiên hữu tình quá, trái cây đó và thảo mộc ở đây đó hấp dẫn quá, cho nên không muốn trở về lại nước của mình. Từ đó ông trở thành người đầu tiên là cư dân duy nhất ở trên cái quả địa cầu mà kinh tặng gọi đó là cõi phạm thiên. Rồi sau đó ông ấy đã khởi lên một ý niệm, giá mà ở nơi này cũng còn có những người nam, những người nữ thì sung sướng biết mấy. Thì đồng thời trùng lập với cái nguyện ước đó, thì ở những hành tinh khác cũng có những cư dân đi du hành, và cũng giống như là cư dân đầu tiên này, cảm thấy thích thú với cái quả địa cầu phạm thiên, cho nên họ định cư ở đó luôn. Cũng giống như là những người Anh đi vượt biên sang Massachusetts và trở thành là định cư đầu tiên là lập ra nước nước Mỹ về sau này. Là thấy Đức Phật đó, trong người cả thế chân bổn đó, là ông phạm thiên đó vì ngộ nhận cái quyền ước của mình chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời bằng hóa sanh của các cư dân khác có mặt sau ông. Đó là cách mà Đức Phật lý giải cái nguyên nhân đầu tiên dựa vào thượng đế là không chấp nhận được. Thực tế ông phạm thiên đó không phải là đấng chúa trời tạo ra con người và dẫn dắt, chỉ là một cái ngộ nhận do sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi giữa thế giới hiện thực với cái quy ước của mình thôi, chứ không phải là cái quy luật chân lý nhân quả mà tính kéo theo. Trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Pháp Cú nói riêng đó, khi Đức Phật sử dụng đến cái chữ Brahma là phạm thiên, thì Đức Phật đó không sử dụng với hình thức là một danh tầng ở nhiều ngữ cảnh đó, mà sử dụng nó với hình thức là một tính tầng để chỉ cho tính thiêng liêng, tính cao cả, tính vĩ đại, tính tối thiện. Như vậy áp dụng cái ngữ nghĩa đặc thù này vào trong cái khái niệm chuyển phạm thiên luân, hay gọi tắt là chuyển phạm luân, thì chúng ta nên hiểu là gì? Vận chuyển hay là bánh xe chân lý cao cả vào trong cuộc đời. Và cái chân lý cao cả đó là đưa cái thế giới hay là cái cõi nước vào quả địa cầu phạm thiên, xem nó như là quy luật chân lý, không thể nào sai khác. Ý Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali đó cho rằng đó là gì? Cái cõi giới mà chúng ta đang sống, tức là quả địa cầu này đó, nó thấp về phước báo và tri thức so với những cõi trời, mà cao nhất đó một ngữ nghĩa nào đó là cõi phạm thiên. Vì vậy là chuyển Lưu Thánh Vương là vận chuyển bánh xe là pháp trị và đạo đức trị, thì chuyển Phạm Thiên Vương hay là chuyển Phạm Thiên Luân đó, tức là vận chuyển bánh xe pháp trị và chân lý trị, đạo đức trị ở trên cõi trời đó, được xem là cái hình thức là cai trị cõi trời này một cách đó là cao đẹp nhất và đạt được cái kết quả như ý nhất mà. Thực ra đó, ở cõi nước nào cũng thế, khi mà cái trình độ dân trí và đạo đức của con người phát triển cao đó, thì chân lý nó như thế là như thế thôi, muốn cao hơn cũng không còn cao nữa. Đạo đức đó thì toàn hảo thì đó nó cũng chừng đó thôi. Ở cõi trời nào thì nó cũng như thế thôi, ở cõi Phật nào cũng như thế thôi, không thể làm cao hơn được nữa. Giống như cái gì đó, nó phát triển đến cái trần nhà rồi thì không thể nào vượt ra khỏi nữa, tới cái đỉnh điểm rồi thì đến đó chừng đó thôi. Cho nên là một cái cách nói mà, về vận chuyển bánh xe chân lý ở trên cõi trời, đó là chân lý cao nhất, đạo đức cao nhất. Nhưng mà Đức Phật không hề là thừa nhận có ông Thượng Đế được đặt tên là Brahma, đấng sáng thế, đấng tạo dựng, đấng cha là. Và do đó Đức Phật đồng thời không thừa nhận hai phương diện còn lại của Thượng Đế theo bà là Tôn giáo, đó là Vishnu, đấng duy trì nuôi dưỡng, và Shiva, đấng hủy diệt toàn bộ sự sống của con người bằng nạn hồng thủy tức sóng thần và nạn động đất và các cái dịch bệnh. Nói chung đó là những chủng loại thiên tai. Thì dựa vào khái niệm chuyển Luân Thánh Vương và chuyển Phạm Luân đó, các nhà sư Phật giáo Tích Lan trong thời cận hiện đại này, như là trong khoảng 3 thập niên trở lại đây, có vị sư đó đã mạnh dạn trở thành ứng cử viên tổng thống Tích Lan. Hiện tại trong nội các của Tích Lan á, thì có một vài nhà sư làm bộ trưởng. Và điều này đó là diễn ra đó là mấy nhiệm kỳ rồi. Bởi vì cái tình hình nội chiến diễn ra vài thập niên, văn hóa dân tộc đó, do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan muốn trở thành là khu tự trị, được gọi là Hổ Ta Miên á, với sự ủng hộ của Hồi giáo cực đoan ở miền nam của nước Ấn Độ, làm cho đất nước Tích Lan đó là rất khó được yên trong nhiều thập niên qua. Chính vì thế mà nhiều nhà sư bức xúc muốn tham gia nội chính để có thể trở thành là chuyển Luân Thánh Vương, thống nhất đất nước về một mối, và lấy cái chủ nghĩa pháp trị và đạo đức trị của Phật giáo để cai trị đất nước Tích Lan theo một chiều hướng tích cực. Thì dĩ nhiên là cái khuynh hướng nhập tế về phương diện chính trị ở tại Tích Lan bởi các nhà sư là cấp tăng đó, không phải là dễ dàng được chấp nhận ở các quốc gia Phật giáo nguyên thủy còn lại, bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Về phương diện này đó, thì Phật giáo Tích Lan còn đi trước cả Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc và một số nước khác. Trước đây các nhà sư chúng ta là vai trò là quốc sư thôi, những nhà cố vấn bậc thầy về một lĩnh vực chuyên môn nào đó cho đức vua, góp phần đó là quản trị đất nước theo một cái chiều hướng tích cực, lợi ích cho đại đa số. Thì nhân cái khái niệm chuyển phẩm luân, chúng tôi nói rộng thêm về cái nữ nghĩa so sánh với cái quan niệm vua trước giờ lý tưởng của Plato về cái mô hình nguyên thủ quốc gia và cũng là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng, nó gắn kết từ cái ngữ nghĩa mà Đức Phật gọi là vị vua trưởng luân á, phải là người cai trị đất nước bằng luật pháp, bằng chân lý và bằng đạo đức, một mô hình mà có lẽ đó nhiều ngàn năm sau đó chúng ta phấn đấu cũng chưa chắc đã làm đạt được. Nếu làm được chừng 50% là đất nước đó đã quá tốt rồi. Xin đi gọi nhé.
Còn sẽ ra nhiều chùa tại Nam Bắc ta, kể cả hai bên Nam Bắc, đặc biệt là ngoài Nam Bắc thì hay rất là trong bộ về vấn đề trong những dịp đầu năm. Việc này có phù hợp với Phật giáo không? Thiết mộc thượng tọa chỉ dạy để trình công hiệu và cũng chỉ là hướng khác của vấn đề này đối với giáo hội như thế nào?
Chúng ta cần nhận thức vấn đề này gồm có những gì như sau. Điều một đó, tập tục đó là hoàn toàn nó là không phù hợp với Phật giáo. Miền Bắc ảnh hưởng tập tục này đó nhiều hơn miền Nam, là một phần đó là do ảnh hưởng từ phong trào Tam giáo đồng nguyên do Trung Quốc áp dụng trong 10 thế kỷ biến Việt Nam làm thuộc địa, và cái đó tôi tạm gọi đó là chủ nghĩa xâm thực văn hóa. Thực tế đó thì nho giáo là một cái thể chế chính trị xã hội để cai trị đất nước, đề cao cái chủ nghĩa quân chủ đó. Lão giáo đó là một thái cực đối lập lại với nho giáo hay khổng giáo, nhằm chủ trương là xa lắm cuộc đời, trốn ở rừng sâu, tu ở non cao, để cho ra là tiên ông đạo cốt với một cái quyển ước là được trường sinh bất tử qua những cái lò luyện linh đơn, mà vốn chỉ là một cái mơ ước không có hiện thực. Thì đây là hai tôn giáo đối lập với nhau về bản chất. Cái so sánh với đạo Phật đó thì nho giáo chỉ bằng một phần của nhân thừa hay là nhân bản của Phật giáo thôi. Còn so với là Tiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa thì nho giáo thua xa và lão giáo không thể nào sánh bằng được. Cho nên đó, về bản chất tôn giáo và triết lý thì nho giáo và lão giáo Trung Quốc không thể nào là đồng nguyên, tức là cùng nguồn gốc với đạo Phật. Nhưng mà Trung Quốc rất là tinh vi, giả vờ hạ mình xuống qua cái chủ trương Tam giáo đồng nguyên để người dân Việt Nam của mình đã dễ dàng chấp nhận hai tôn giáo đặc thù mang tính bản địa Trung Quốc ở tại Việt Nam, để xóa sổ cái ảnh hưởng của Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam. Và cái khuynh hướng khéo léo này đó, hiện nay đó chính quyền Trung Quốc đó được đặt nó một cái tên gọi là gì, 16 chữ vàng, trong đó có 4 chữ văn hóa tương liên, có mối liên hệ mật thiết giữa văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. Thực tế đó chúng ta không có quá quan hệ gì gần của Trung Quốc, chúng ta bị Trung Quốc xóa sổ về văn hóa thì có, mà nếu tiếp tục không cải cách văn hóa tại Việt Nam, loại trừ cái ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc khỏi Việt Nam đó, thì đất nước Việt Nam tiếp tục còn lệ thuộc Trung Quốc vào chính trị và kinh tế, thì đó là một điều rất là nguy. Nước Trung Quốc thì mê tín dị đoan dễ đầy, coi ngày giờ rồi tin tưởng vào 28 vì sao chiếu hạn, rồi tạo ra biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, tiền mất tật mang, cho biết bao nhiêu là hàng tỷ người trong lịch sử mấy nghìn năm văn hiến của đất nước Trung Hoa. Và Việt Nam 2000 năm qua ảnh hưởng theo nền văn hóa mê tín này của Trung Quốc đó, đã làm cho đất nước chúng ta đó trở nên rất là lạc hậu. Chứ là mê tín là cho đó lạc hậu thôi. Miền Bắc là do tiếp giáp và biên giới với Trung Quốc, và nó có cái nôi 4000 năm văn hiến và 1000 năm Trung Quốc đô hộ. Đặc biệt đó Sài Gòn mới có trên 300 năm, với cái ảnh hưởng văn hóa mê tín đó đó, nó theo cái chiều dài, chiều chảy, dòng chảy của văn hóa, nó không có nhanh và mạnh như là ở miền Bắc được. Đó là lý do mà chúng ta cần phải thông cảm tại sao miền Bắc á, cái tập tục mê tín ảnh hưởng từ Trung Quốc là nhiều hơn miền Nam. Điều hai, từ năm 1942 cho đến năm 1981 ấy, Phật giáo miền Bắc bị dễ chết do cuộc cải cách văn hóa sai lầm của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, mà vốn là một bản sao của cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Thế cuộc cách mạng văn hóa này đó đã làm cho Nghệ Tĩnh, tức là gọi chung của Nghệ An và Hà Tĩnh á, mất đi là trên dưới 900 ngôi chùa. Và đạo Phật đã mất gốc ở khu vực này. Cho đến khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì Phật giáo mới được phục hưng ở tại Hà Tĩnh. Và từ năm 2011 đó, thì Phật giáo mới được phục hưng ở tại Nghệ An. Do cái cuộc cách mạng văn hóa đó, Phật giáo bị tàn phá qua phong trào Hợp Tự, tu sĩ không được đi tu, số còn sống thì di cư vào trong Nam hoặc là đi vượt biên, số còn lại là không thể nào tu nổi hoặc là tóc dài theo năm tán, tức là hoàng tục, hoặc là bị cưỡng chế với nhiều hình thức khác nhau. Cho nên trong cái giai đoạn sư tăng không có, chùa chiền là trở thành hợp tác xã hoặc là nơi chăn nuôi, hoặc là bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi chủ nghĩa, bởi cách mạng văn hóa, bởi vô thường, thì lúc đó đó Phật giáo bị suy vong lớn. Cho nên đó, cái tập tục mê tín đã xuống vốn có ở tại miền Bắc và bị ảnh hưởng từ Trung Quốc đã lộng hành suốt nữa là nhiều thập niên qua. Cho nên để thay đổi cái tập tục mê tín này đó, nó đòi hỏi đến một cái quá trình rất là dài lâu, cần phải khéo léo, cần phải thông cảm với những khó khăn của lịch sử để chúng ta không tạo ra những cái khó xử mà phần lớn nó dẫn đến cái phản ứng ngược ở cái người cải cách hướng dẫn những người mê tín về chân lý của đạo Phật. Tại vì gì? Ở nhiều nơi đó mà ban hộ tự rất là cuồng tín, rất mê tín, nhà sư hoặc tăng hoặc ni là đưa quần chúng về với Phật Phật giáo gốc á, là lúc mà nó dị ứng người ta có thể là mời nhà sư đó ra khỏi chùa. Phải rất khéo léo, từng bước một giảng về Phật pháp từ nền tảng đến nâng cao chuyên sâu, cho ta hiểu. Cái này không phải là của đạo Phật, cái này là mê tín dị đoan, cái này là dẫn đến nỗi sợ hãi, cái này không có lợi ích, cái này làm cho Phật giáo bị mạt nghiệp, cái này đó cứ truyền bá đó là làm tổn hại đạo Phật và có tội nữa. Thì lúc đó đó quần chúng sẽ bắt đầu nhận ra từ từ và làm theo, phải hết sức khéo léo và phương tiện. Điều ba, trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã lớn tiếng lên án các giáo sĩ Bà La Môn giỏi về chú thuật, giỏi về nhân tướng học, giỏi về phong thủy địa lý, giỏi về bói toán, giỏi về đó là ba bộ kinh Địa Vệ Đà, và ngài liệt những người đó là truyền bá con đường tà, gieo rắc đó là tà kiến, và do vậy đó dẫn đến nỗi khổ niềm đau triền miên ở quảng đại số đông. Một trong ba bộ Vệ Đà đó, đó là sở hữu đến gần đó là 7.000 câu thần chú, mà người ta tính rằng đó là chỉ cần đọc danh hiệu các vị thần qua câu thần chú thì thôi, thì câu gì được đó. Đức Phật là thách đố những cái tuyên bố mang tính là trọng tích và chân lý mà các giáo sĩ Bà La Môn á, từ đời này sang đời khác là hẳn nhiên tự hào về nó. Trong kinh Di Giáo, một bản kinh Đà Phật Đại Thừa, Đức Phật cấm các tu sĩ không được làm các nghề bói toán, phong thủy, địa lý, thiên văn, rồi nhân tướng, đoán điềm tốt xấu, làm kinh doanh, làm giao dịch, làm chính trị, làm giao duyên, giao liên trong xuất thân, tham gia các đảng phái chính trị, vân vân, để kêu gọi các vị tu sĩ đó hãy trở thành các vị chân sư thật học, lo công việc hay là đạo đức thiền định trí tuệ, để giúp cho cuộc đời này đó giải phóng được, kết thúc được các nỗi khổ ở Việt Nam. Do ngày nay đó, ở những nơi mà Phật giáo vẫn còn kém phát triển, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng mới là cao nguyên, thì tỉnh thoảng vẫn còn có một số thầy trụ trì, sư cô trụ trì đó, làm các công việc đó như một phương tiện để quần chúng đến cúng dường, thì cái năng lực hành chính không có, năng lực hoằng pháp không có, năng lực đó là quản trị không có, không có biết cách gì để tôn trọng một ngôi chùa, thì nhiều vị như thế đó buộc phải làm cái con đường và các hoạt động mê tín để các Phật tử đến chùa cúng kính đó. Đó là cái cách làm đạo tệ hại nhất, thấp nhất mà hiện nay đó vẫn còn tồn tại ở nhiều ngôi chùa khác nhau, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây là điều rất là đau lòng. Truyền bá mê tín dị đoan qua phong thủy, địa lý, hên xui, tốt xấu, ngày giờ, vân vân, làm cách gieo rất nỗi sợ hãi dưới hình thức một sự chấn an đối với quần chúng thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả và quy luật cuộc sống, quy luật khoa học. Thì những người làm công việc này đó sẽ đón nhận được sự phát tâm cúng dường của giới kinh doanh, giới chính trị và giới bình dân rất là nhiều. Điều đó là chúng ta thành của đời. Nhưng mà cái lệ lạc cho Phật giáo là không có, dưới hình thức là một tổng thể, một con đường truyền bá, một đạo lý minh triết. Chúng tôi thường nói đùa đó, ngũ minh của thời lệ mới thì gồm có nhất dương chỉ, tức là các tu sĩ phải giỏi về võ thuật, khí công, yoga để hướng dẫn cho quần chúng người ta đến chùa rất là đông, nhất là ở phương Tây. Thứ hai là nhị thiên đường, tức là phải có kiến thức về đông y, tây y và các cái kiến thức về gia truyền để chúng ta có thể là chỉ các Phật tử điều trị bệnh, thì Phật tử cũng mến mộ và đền tạ. Chẳng hạn như là thầy Thiệt Tuệ Hải ngày nay đó là giỏi về gỡ nước mứa mè, nhờ cái đó thôi, còn với cái thuyết pháp mà thầy có thể cắt một cái chùa cực kỳ to lớn thì quần chúng rất là đông. Thứ ba là tam tông miếu, tức là bói toán, coi sao, toán tướng, rồi phong thủy, địa lý, phương si, vân vân, liên hệ đến năm tháng ngày giờ tốt và xấu, thì quần chúng, nhất là giới chính trị, giới kinh doanh tế ào ạt, mà những giới này ta không thiếu gì tiền. Dân gian thường đó là phước chủ bài thầy. Trước khi người ta chuẩn bị nỗ lực cho một cái vị thế chính trị nào đó, người ta đến nhờ ông thầy nào đó coi ngày rồi cúng, sau đó người ta đạt được cái kết quả này, ta nghĩ rằng là do cái cúng này mà ra. Thực ra đó là ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là quy luật kéo theo, thì ta gọi là phước của gia chủ. Nhưng mà may mắn cho ông thầy, ta gọi là may thầy. Ông thầy là may mắn do cái mê tín của gia chủ, cho nên đã họ có phước, mà ông thầy này hưởng được cái phước ké đó. Thì tình trạng này nó diễn ra khắp đời. Thứ tư là tứ đổ tường, tức là lâu lâu tổ chức lô tô, rồi sổ số kiếm thiết, rồi gây quỹ vân vân, để mà tạo ra một cái nguồn tài chính nhất định để phát triển chùa. Thứ năm là ngũ vị hương, tức là chùa nó phải có một cái món ruột nào đó, chẳng hạn như cái ngôi chùa Bún Siêu ở Long Thành á, đoàn hành hương nào đi ngang Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Thành đều ghé đây ăn, vì Bún Siêu đây ăn rất là ngon, miễn phí, muốn cúng gì cúng, không cúng không sao. Tức là chùa nào mà có được đãi miễn phí như thế là đảm bảo quần chúng đó rất đông. Tức là chúng tôi tạm gọi đó là ngũ minh của thời đại mới. Chỉ như đó là phương pháp nó không được hay, nó không gắn kết với chân lý Phật, hoàn truyền chánh pháp Phật. Còn truyền bá chân lý đó thì con đường hoằng pháp là nhanh nhất. Hồi năm 84, Cho đến năm 87 chúng tôi học với Hòa Thượng Thích Từ Thông. Thì đến hỏi Hòa Thượng có nói thế này nè: tôi đố bất kỳ ông thầy kinh sư nào mà có thể giàu hơn tôi. Thì lúc đầu mình tưởng Hòa Thượng nói đùa thôi. Thì trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử sau năm 75, ai cũng nghèo, có được chiếc xe đạp á là được xem là giàu rồi. Và lúc đó Hòa Thượng chạy chiếc xe Vespa rất sang trọng. Giờ Hòa Thượng đi giảng đâu, Hòa Thượng không có chùa riêng. Lúc đó ở một cái tỉnh thất ở Bà Chiểu. Thì sau này từ năm 2002 đi giảng dạy Phật pháp rồi, chúng tôi mới thấy rằng là bằng con đường hoằng pháp đó, các Phật sự nó hanh thông rất nhanh, rất vững, rất mạnh, làm được rất nhiều việc. Là vì là rất nhiều người Phật tử đó, ở lúc người ta cũng chưa từng gặp mình cũng biết họ là ai, nhưng mà nếu mà họ tâm đắc được một bài nào, nhờ đó mà họ giải quyết được nỗi khổ niềm đau trong gia đình, ở trong công việc làm, ở trong nội tâm, họ biết ơn cái người giảng, cái bài thuyết giảng đó. Và khi mà có kêu gọi Phật sự gì đó thì những người này đó, người ta gọi là nỗ lực đóng góp hưởng ứng. Thậm chí cái cúng dường đó nó còn nhiều hơn là cúng tạ lễ trong các cái bối toán mê tín dị đoan đấy. Hòa Thượng Giác Toàn là một ví dụ điển hình trong hệ thống các sĩ. Trước đó thì có Pháp Sư Giác Nhiên, pháp chủ của Giáo hội Phật giáo các sĩ thế giới, các đó là mấy chục ngôi chùa ở hải ngoại, là người phá kỷ lục về các chùa ở hải ngoại, là nhờ vào thuyết giảng này. Mà mấy năm 2004, 2006, 2007, 2008 khi chúng tôi đến thuyết giảng tại chùa Minh Đăng Quang và Pháp Viện Đăng Quang của Hòa Thượng đó, thì thấy là Hòa Thượng rất là chịu cực. Lúc đó thì chưa có DVD như bây giờ, toàn bộ là cassette thép thôi. Hòa Thượng phải tự sang, các Phật tử ta đặt hàng, ta gỡ về yêu cầu, Hòa Thượng tự mình là sang từng cái băng giảng cassette như vậy, rồi ra bưu điện gỡ đi. Rồi đến những cái ngày mà tổ chức lễ đó, Hòa Thượng ra đến tận phi trường, dùng chiếc xe hơi cũ kỹ của mình chở các Phật tử về chùa. Nếu mà nói về sự gọi là phụng sự bình dân tận tình hay là có lòng từ bi đó, thì khó mà tìm được một người là như Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên được lắm. Nhờ đó mà Hòa Thượng xây được nhiều ngôi chùa. Đang khi có nhiều thầy, nhiều sư cô, các một ngôi chùa không không xong, mà cũng có một phố vị là trả nợ ngân hàng không nổi, đến độ là ngân hàng phải dỡ nhà luôn, dỡ chùa luôn. Bên hệ thống các sĩ ở Mỹ cũng có một ngôi chùa như thế. Còn Hòa Thượng Giác Toàn trong nước thì quý vị thấy rồi, trong cái thời mà Hòa Thượng còn trẻ, mới 28 tuổi, chủ trì tại xứ trung tâm, phát triển nó lên trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn nhất. Thì bây giờ xây dựng Pháp Viện Minh Đăng Quang và một số tỉnh sắc khác, cái đó là cũng nhờ vào cái hạnh đi thuyết giảng, mở mang trí tuệ cho quần chúng. Thì cái công đức đó nó được tích lũy theo năm tháng, và tự động nó quần chúng đó, người ta phát tâm và ủng hộ những cái Phật sự mang tính vị tha thôi. Cho nên theo tôi đó, thay vì chúng ta đầu tư vào các hoạt động ru ngủ, hứa hẹn ảo, mê tín dị đoan, gây tạo nỗi sợ hãi để cho người ta lệ thuộc vào mình, phát tâm cúng dường, thì hãy truyền bá chân lý, có phương pháp, mà nhất là sử dụng cái công nghệ thông tin và kỹ thuật số ngày nay đó, để làm là lễ đạt cho số đông. Thì các cái hoạt động Phật sự của chúng ta về các chùa, về tổ chức khóa tu, về mở mang thêm những đạo tràng mới, đảm bảo là không gặp những khó khăn như là các vị thầy không chuyên về lãnh vực hoằng pháp này. Cho nên chúng ta không cần thiết phải đi ra con đường mê tín mà ngày xưa đó, do trong thời kỳ nội chiến và chiến tranh xâm lăng, tức là tăng ni mình không có điều kiện trong cái giai đoạn hòa bình để học ở Phật pháp, nên là đến chốn bất đắc dĩ phải tiếp tục đi vào cái con đường mê tín gì đó thôi. Còn thời này là thời bình, chúng ta có đến là 4 học viện đào tạo cử nhân, và học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đào tạo thiệt thạc sĩ và có thể sang năm là tiến sĩ. Chúng ta có 9 trường cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp Phật học và mấy chục cái lớp sơ đẳng Phật học để đào tạo Phật pháp có hệ thống và bài bản để xóa nạn mù chữ Phật pháp. Nên đây là thời điểm chín mùi và chúng ta cần phải nỗ lực với nhau đẩy lùi những cái tệ nạn mù chữ Phật pháp trong giới tu sĩ, để chúng ta mới đẩy lùi một cách thành công mù chữ Phật pháp tập thể trong giới Phật tử tại gia. Và khi làm được hai cái nhiệm vụ này đó thì tự động không có chùa nào, không còn tu sĩ nào đi coi ngài rồi đón tướng phong thủy địa lý rồi năm tháng ngày giờ tốt xấu hên xui vân vân, để từ đó đó chân lý Phật đó mới được truyền bá một cách rộng rãi và có hiệu quả được. Xin đi quảng cáo.
Xin thượng tọa giải thêm định nghĩa của câu hỏi đầu, đây có phải là câu đánh đố không? Về thoại là lời nói, đầu là chưa khởi lên lời nói, nếu khởi lên rồi là phải nghĩ, không phải thoại đầu. Như một trong năm câu là khi chưa có trời đất ta là cái gì, nếu khởi nghĩ ra câu này trong đầu thì đã là thoại nghĩ, rồi lặp lại trong đầu thì là niệm thoại đầu, không phải theo tâm chỉ không thoại đầu. Kính mong thượng tọa giải thích thêm.
Để hiểu về nội dung câu hỏi đặt ra đó, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Một, khái niệm thoại đầu và thoại nghĩ. Tiền sư đầu tiên đã đặt ra khái niệm này là ai thì chúng ta không rõ, mà khi nó có mặt đó thì thoại đầu đó là một nữ danh từ diễn tả cho cái trạng thái nguyên ủy, tức là đầu tiên của một cái câu nói chưa được phát ngôn, một cái câu nói chưa được đó là hình dung bằng tâm để diễn đạt bằng lời, thì lúc đó đó ý thức nhị nguyên của người phát ngôn đó chưa can thiệp vào trong câu nói chuẩn bị là được phát biểu, được chia sẻ, được truyền bá, được thông tin. Nói nôm na đó là cái ban đầu nhất của một câu nói. Thoại vĩ là một khái niệm, đó là cái thoại đầu, có nghĩa đen là đuôi của câu nói. Được hiểu trong ngữ nghĩa thì trong Trung Quốc là gì? Khi mà người phát ngôn đã can thiệp ý kiến chủ quan của mình qua thái độ, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, bao gồm đó là ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ là cá nhân, vào trong một cái ngôn ngữ được truyền đạt bằng chữ viết, được truyền thông bằng lời, hay là được biểu đạt dưới hình thức là internet hoặc là các hình thức truyền thông tương đương, thì lúc đó đó nó không còn là cái câu nói gọi là ban sơ nữa, là câu nói này là chứa đựng cái phản ứng chấp trước, mà nói theo kinh Đạo Pali đó nó tạo ra là hoặc là phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc mình ưa thích, phản ứng sân hận đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không ưa thích, phản ứng là si mê đối với con người, sự vật, sự việc mà mình chưa quyết định được, hoặc là thích hoặc là không thích. Như vậy đó, giữa cái thoại đầu và thoại vĩ đó, chúng ta thấy nó có sự can thiệp hoặc là buông xả cái dụng tâm của ý thức nằm ở trong đó. Có ý thức thì cái đó gọi là thoại vĩ, chưa có ý thức can thiệp cái đó được gọi là thoại đầu. Sở dĩ mà thiền tông Trung Quốc đưa ra hai cái điểm đó là vì đó, theo các vị thiền sư có chủ trương này đó, trí tuệ đó là một cái phạm trù gọi là siêu tuyệt, vượt lên trên cái phán đoán nhị nguyên của ý thức, mà nặng nhất đó là cái tác động của thức mặt lai chấp ngã, gọi là đồng hành của thức này. Và thì trong Trung Quốc xem á, ý thức và thức chấp ngã đó là kẻ thù của trí tuệ, cho nên á, khi lập ra cái chủ trương thoại đầu thì các vị thiền sư muốn là các thiền sinh đưa vào đó như là một ghi tình, để làm dừng lắng bằng phương pháp thiền chỉ các hoạt động nhị nguyên của ý thức, dù đó là liên hệ đến cái tốt, tức là phải vượt lên trên cả cái xấu là cái tốt, dưới hình thức là đối lập nhau. Đây là chủ trương của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là Thiền Tông thôi, chứ không phải là chủ trương của Đức Phật. Chúng ta cần phải phân biệt cái sự khác nhau này. Điều hai, trí tuệ mà đỉnh cao nhất đó là Phật trí hay là nhất thiết dụng trí hoặc là đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ thấu suốt hết mọi sự hiện tượng, hoặc là trí tuệ như là một cái tấm gương sáng lớn tròn đầy mà tất cả mọi sự vật đều được tương phản ở trong nó như chúng đang là. Sau khi mà chuyển tám thức trở thành bốn trí, mà trí cao nhất là đại viên cảnh. Và để đạt được trí tuệ siêu việt đó thì Thiền Tông Trung Quốc cho rằng phải bằng mọi giá chuyển hóa và kết thúc hoạt dụng của ý thức về phương diện chấp tham ái, chấp sân hận, chấp si mê và chấp hữu nói chung. Cho nên Thiền Tông Trung Quốc mới đưa ra là tâm hành xứ diệt, và tâm ở đây đó là hoạt dụng ý thức thôi, tức là toàn bộ cái đường hoạt dụng của ý thức nhị nguyên cần phải được tĩnh lặng, vắng lặng, kết thúc. Và ngôn ngữ là hệ quả tất yếu của cái ý thức nhị nguyên cũng cần phải được kết thúc. Đó là chủ trương đó rất là sáng tạo, mới mẻ, hấp dẫn. Nhưng mà khi mà đi vào thực tập thì nó cũng có nhiều vấn đề nhất định. Điều ba, khởi ly tình là qua thổi đầu. Thổi đầu á là cái câu nói chưa có can thiệp ý thức, khi được sử dụng trở thành như là một điển tích quá quen thuộc trong nhà thiền, thì lúc đó câu thổi đầu này được nâng lên trở thành là công án. Vậy sẽ được nhiều thiền sư sử dụng hơn. Ví dụ như chúng ta có thổi đầu kim công án muôn pháp quay về số một, một quay về chỗ nào, vạn pháp quy nhất, nhất quy hàng xứ. Hoặc là chúng ta có câu thổi đầu cũng là công án, trước khi cha mẹ của chúng ta chưa có mặt ở trên cõi địa cầu này thì mặt mũi thật của chúng ta là cái gì? Đây là hai câu công án và thổi đầu thông dụng nhất ở trong lịch sử thiền học của Trung Quốc. Và các vị thiền sư đã sử dụng nó ở một chương mục nào đó như là một sự đánh đố để tạo ra sự xuất hiện của nghi tình. Nghi tình ở trong hoạt kép là một thuật ngữ chuyên môn khác với hoài nghi ở trong văn học, ở trong triết học. Nghi tình ở đây đó là khởi lên một cái sự gọi là thức tập về thiền, và lúc đó hành giả chỉ cần bám vào cái câu thổi đầu công án, là công án có nguồn gốc từ thổi đầu, và quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình bao gồm bản thân mình, để đạt được cái chất liệu của thiền chỉ. Và trên nền tảng của câu thổi đầu công án này đó phát huy ra thiền quán, mà đỉnh cao nhất đó là gì? Phát thể được trí tuệ. Để đạt được cái mục tiêu cao quý đó thì các thiền sư yêu cầu các thiền sinh không được quyền tạo ra đáp án của câu thổi đầu. Cái này chúng tôi tạm gọi là gì? Sự mâu thuẫn nội tại của pháp môn thiền công án và thổi đầu. Vì bản chất của các câu thổi đầu và công án đều là câu hỏi hết đó. Ở trong tiếng Tàu thì nó không có các cái dấu chấm câu, gần đây người ta mới bắt chước phương Tây thêm vào thôi, chứ còn bản chất ngôn ngữ của chữ Tàu là không có các loại dấu chấm công, dấu cảm thán, chấm than không có, dấu hỏi không có, dấu ba chấm không có, dấu vừa chấm than vừa chấm hỏi không có. Đó là một ngôn ngữ rất là đặc thù. Nhưng về bản chất á, nội dung á, đó là câu hỏi hết. Mô pháp trở về một, một trở về chỗ nào? Trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, ta là cái gì? Bản chất là câu hỏi. Khi người ta là thân tập thiền chỉ ở trên câu hỏi này mà không được quyền thiền đáp án, cho nên dẫn đến một cái tình trạng là gì? Nghi tình. Và cái này đó, về bản chất cảm nhận thức á, nó là một áp lực ở trong tâm. Ngày và đêm 24/24 giờ, 7 ngày trong một tuần, 30 ngày trong một tháng, 360 ngày trong một năm, và mấy chục năm trong một chút người. Hành giả thực tập thiền khó ở đầu đó phải bám vào cái câu thoại đầu đó, nhưng mà không được tìm giải đáp. Như lần trước chúng tôi đã nói đó, trước khi thực tập cái câu pháp ở đầu mà chưa từng trải qua việc học Phật pháp căn bản và Phật pháp nâng cao, thì người tu thoại đầu câu án này đó, một là sẽ trở thành rất là chấp, hai là đó hơi bị già mặt. Vì cái áp lực đó mà đặt câu hỏi mà không được tìm giải đáp. Có những cái công án nó giống như một sự đánh đố nè. Chẳng hạn như một thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu, nói cái gì đó, đó là thiền sư Triệu Châu đó là chém con mèo. Rồi sau đó cũng có tình huống tương tự như vậy, thiền sư Triệu Châu lại không chém con mèo. Rồi đó sẽ là một cái công án trong nhà thiền. Chúng ta thấy là chém con mèo là sai với đạo đức Phật dạy rồi, mà sử dụng nó như một nghi tình, như là một công án để mà đánh đố cái sự tìm hiểu Phật pháp của một thiền sinh thì chẳng có lợi gì. Nhưng mà nhà thiền người ta đề đúng lắm, cho đó khó chấp nhận được về phương diện đạo đức học và triết học Phật giáo. Hoặc là một người thiền sư yêu cầu á, thiền sư của mình á, hãy khởi lên cái tham nghi tình để tham thiền về cái nội dung tiếng mổ của một cánh tay. Một cánh tay làm sao mà tạo ra tiếng kêu được? Vỗ tay phải có hai bàn tay chập lại. Bản chất của cái câu nói đó là một cái câu hỏi mà không được tìm giải đáp, thì giải đáp nó là trở thành lạc quẻ. Vì mục đích của các thiền sư đó sử dụng cái công án và tòa đầu trở thành là gì? Thiền chỉ, cột tâm của thiền sinh vào cái câu nói đó thôi, thì giải đáp gì cho nó mệt. Mà không phải thiền sinh nào cũng hiểu được cái cốt lõi này, cho nên đó automatic cái hoạt động ý thức nó làm cho người ta phải tìm giải đáp thôi. Cho nên về phương pháp thực tập đến hiệu quả trị liệu và cái kết quả đạt được đó, thì theo tôi đó là thực tập thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, hay rộng hơn là 16 pháp có niệm hơi thở để phát triển trí tuệ, hoặc là thực tập thiền chỉ với 40 đề mục ở trong Phật giáo Nguyên Thủy vẫn tốt hơn nhiều, bài bản hơn nhiều, hệ thống hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều so với thiền công án và thọ đầu của thiền tâm Trung Quốc nói chung. Khi thực tập thiền với 4 cái cấp độ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được Đức Phật đề cập ở trong kinh Đạo Bali đó, chúng ta thấy những cái tầng cấp tiến bộ tâm linh mà một vị thiền sinh có thể tuần tự đạt được ở trong quá trình tu tập thiền của mình. Nó rất là rõ, thước đo rất là chuẩn, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thiền thứ nhất là gì? Tức là ly dục sinh hỷ lạc, mà Trung Quốc là bỏ đi chữ dục đi, kama tanha, tức là dục ái, bao gồm tình yêu, tính dục. Tức là ai mà vượt qua được các cái hoạt động của tình yêu và tính dục á, thì người đó nó an trụ dễ dàng và thành công ở trong cấp thiền thứ nhất. Chính vì thế đó là các vị tăng sĩ giữ đúng giới luật thân cao Phật dạy đó dễ dàng đạt được sơ thiền. người tại gia đang có tình yêu, đang sống trong đời sống vợ chồng đó, rất khó đạt được sơ thiền, ngoài trừ độc gia tại gia độc thân. Ở cấp định thứ hai đó là định sinh hỷ thủy lạc, tức là nhờ nương vào một cái thiền chỉ nào đó để có được định, và cái định này nó tạo ra một cái chất an lạc nhẹ nhàng, tư thái thoải mái thảnh thơi một cách là tự nhiên, không có gượng ép. Ở cấp thiền thứ ba đó, ly hỷ diệu lạc, tức là bỏ cái an lạc hạnh phúc của cấp định thiền một và thiền hai để chúng ta có được cái mầu nhiệm an lạc có thiền định hơn. Thì giống như là mình phải bỏ cái sự dừng lại ở lầu một, lầu hai, chúng ta mới lên được lầu ba. Và cấp thứ tư đó, xả niệm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm vui và buồn, tốt và xấu, phàm và thánh, cho nhân cảm xúc và hạnh phúc và khổ đau, chúng ta đã đạt được trạng thái là hoàn toàn thanh tịnh, chân không quá ở tâm, không có sự bám, không có sự rê, không có dân hệ liệu của sự bám và sự rê. Và đây là bốn cái cấp thiền do Đức Phật sáng tạo, không trùng lắp, không mô phẩm, không bắt chước từ Bà La Môn giáo hay là Sa Môn giáo. Còn năm cái cấp thiền sắc giới vô sắc giới đó là Đức Phật sử dụng lại từ Bà La Môn thôi. Không vô biên sứ, thứ vô biên sứ, vô sự sứ, phi tự vô tự sứ và diệu thọ tưởng định. Đây là năm phương pháp thiền đã có sẵn ở trong đạo Bà La Môn, vì nó có những giá trị nhất định để trị liệu. Đức Phật vẫn trích dẫn lại và cho phép các tu sĩ sử dụng nó. Như vậy sau này đó, nếu để chúng ta thấy là Đức Phật bỏ năm loại thiền có gốc rễ từ Bà La Môn và chỉ khích lệ tứ thiền do Đức Phật sáng tạo ra, mà lỡ được trình bày trong kinh là Trung Bộ, Trường Bộ, Trường Ngưng, Tăng Chi. Đó là bốn cấp thiền. Và khi đạt được cái xả niệm thanh tịnh thì hành giả chỉ làm công việc là hướng về tâm minh để phát triển được trí tuệ tuyệt đối, chứ không cần phải trải qua năm cái cấp thiền định của đạo Bà La Môn nữa. Thì đó là những đóng góp to lớn của Đức Phật về thiền định. Ở Trung Quốc đó thì có cái phong cách sáng tạo, cho nên họ không chấp nhận phương pháp thiền của Đức Phật, họ lập ra phương pháp thiền mới là công án là thọ đạo. Dĩ nhiên phương pháp này nó về bản chất là thiền chỉ đó. Còn á, khi nó được đề cao là kiến tính thành Phật, thực tế đó là khích lệ, chứ không phải là mô tả chân lý. Nếu mà tham thiền công án và thọ đầu dẫn đến kiến tính lên thành Phật á, là một chân lý thật á, thì trong lịch sử thì trong Trung Hoa đó đã có được mấy chục ngàn vị Phật rồi. Nhiều vị đại sư tự xưng là mình là kiến tính là thành Phật, chuyện đó không thể là một chân lý được. Cho nên đó, chúng ta đừng có đề cao công án và thọ đầu của Trung Quốc vượt khỏi cái phạm vi của thiền chỉ. Nó chỉ là thiền chỉ về bản chất thôi. Và vì là thiền chỉ thì nó cũng giống như là 40 đề mục thiền chỉ ở trong kinh tạng, trong cái tục tạng Bali. Và nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta đưa vào danh hiệu Phật, không có cầu nguyện, không văn sinh, không mê tín, và dùng cái danh hiệu Phật đó để cột tâm lại đạt được thiền chỉ. Nó là cái bước đầu chánh niệm tỉnh thức để chúng ta đi sâu vào định. Thì đó là cái cốt lõi của việc thực tập tham thọ đầu và công án của Phật giáo thì tâm Trung Quốc. Thì cũng có một phần so sánh nhỏ với thiền của Đức Phật để chúng ta thấy là giữa Đức Phật và các thiền sư, Đức Phật vẫn trên các thiền sư nhiều cái đầu. Đang khi Trung Quốc đó, về thiền tông rất là ngạo mạn, liệt cái thiền dĩ thiền khoán, thiền tứ niệm xứ là bốn loại định Đức Phật đó, vào cái nhóm là thiền Như Lai. Và thiền Như Lai thì thấp hơn đó, là thiền công án và thiền thọ đầu. Có từ thừa thiền đó, là dựng lên trên thiền Như Lai. Tức là các thầy sư Trung Quốc cho rằng đó, là thiền của Đức Phật là thiền thấp thôi, còn thiền của họ sáng tạo mới là thiền tối thượng, mới là cao đẳng, mới là siêu đẳng. Về phương diện này chúng ta rất khó chấp nhận được, nhưng nó đã trở thành một truyền thống của thiền tông lâu đời rồi. Do đó họ mới chia làm hai nhóm: Như Lai thiền là thiền của Đức Phật là thấp, Tổ Sư thiền là thiền không ám vào đầu, tức là thiền cao, mà về bản chất nó thuộc về thiền đốn ngộ. Đây là cái chủ trương của Trung Quốc, cho thực tế nên là không được như thế, nó được đơn thuần giá trị thôi. Và giá trị thật của nó chỉ là thiền chỉ, mà là thiền chỉ là một ứng dụng sáng tạo từ những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali thôi, chứ không có cao hơn được. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ